6. Bát sự thành trọng giới. Giới có đủ 8 việc thì thành tội trọng. 6.1. Giới tướng. Văn giới.
Âm. Tánh tội, đại thừa đồng chế. Nhược tỳ kheo ni nhiễm ô tâm, tri nam tử nhiễm ô tâm, thọ trốc thủ, trốc y, nhập bình xứ, cộng lập, cộng ngữ, cộng hành, hoặc thân tương ỷ, hoặc cộng kỳ. Thị tỳ kheo ni ba la di bất cộng trụ, phạm thử bát sự cố. Nghĩa: thuộc về tánh tội, đại thừa đồng chế. Nếu tỳ kheo ni có tâm nhiễm ô, biết nam tử cũng có tâm nhiễm ô, mà để cho nắm tay, nắm y, cùng nhau vào chỗ vắng, đứng chung, nói chuyện với nhau, đi chung, hoặc dựa vào nhau, cùng nhau hẹn hò, tỳ kheo ni này phạm tội ba la di, không được ở chung trong ni chúng, vi phạm 8 việc trên vậy.
6.2. Duyên khởi. Nguyên nhân Phật chế lập giới này. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn ngụ trong vườn Kỳ Thọ Cấp Cô Độc thuộc nước Xá Vệ. Khi ấy trong thành Xá Vệ có một vị trưởng giả tên là Sa Lâu Lộc Lạc, dung mạo khôi ngô. Tỳ kheo ni Thâu La Năng Đà cũng thật xinh đẹp. Hai người có tâm quyến luyến ái mộ lẫn nhau. Tỳ kheo ni Thâu La Năng Đà có tâm dâm dục, để cho trưởng giả Lộc Lạc nắm tay, nắm y, cùng nhau vào chỗ vắng, đi đứng, nói chuyện với nhau, dựa người vào nhau, cùng nhau hẹn hò. Trong ni chúng lúc đó có nhiều vị tỳ kheo ni giữ giới nghiêm túc, biết chuyện sai trái của Thâu La Năng Đà nên quở trách, rồi đến bạch với các thầy tỳ kheo. Các thầy tỳ kheo đem việc đó bạch lên Đức Phật. Đức Thế Tôn cho tập hợp hai bộ tăng. Ngài dùng vô số ngôn từ quở trách tỳ kheo ni Thâu La Năng Đà và kiết lập giới này. 6.3. Cụ duyên. Giới này hội đủ 5 duyên thì phạm tội. Đối tượng là nam tử. Tưởng là nam tử. Có tâm ô nhiễm. Phạm 7 việc trước chưa sám hối. Làm việc thứ 8 thì phạm tội trọng. 6.4. Phạm tướng. Nhược tỳ kheo ni. Ý nghĩa danh từ tỳ kheo ni đã được giải thích ở trước. Nhiễm ô tâm. Tri nam tử nhiễm ô tâm. Nghĩa là tỳ kheo ni có tâm nhiễm ô, biết người nam cũng có tâm nhiễm ô, cả hai bên cùng luyến ái nhau. Thọ trốc thủ, nghĩa là tỳ kheo ni để cho người nam nắm tay. Trốc y, nghĩa là tỳ kheo ni để cho nam tử nắm y. Nhập bình xứ, nghĩa là hai người vào trong chỗ vắng vẻ, không ai thấy, nghe. Cộng lập, nghĩa là cùng đứng chung. Cộng ngữ, cùng nói chuyện. Cộng hành, cùng đi chung. Thân tương ỷ, nghĩa là hai thân dựa vào nhau. Cộng kỳ, tức là cùng nhau hẹn hò. Nếu làm 8 việc trên thì tỳ kheo ni này phạm tội ba la di, không được ở chung trong chúng. 8 việc này được thể hiện cụ thể như sau. Nếu tỳ kheo ni có tâm nhiễm ô, để cho nam nhân có tâm nhiễm ô nắm tay thì phạm tội thâu lăng giá. Nếu để cho nắm y thì phạm tội thâu lăng giá. Hai người cùng vào chỗ vắng vẻ, cùng đứng với nhau ở chỗ vắng, nói chuyện với nhau ở chỗ vắng, đi chung với nhau ở chỗ vắng. Xem những chuyện như thế là việc vui thích. Dựa thân vào nhau, cứ làm mỗi việc trên đây thì bị phạm tội thâu lăng giá. Nếu phạm 7 việc trên mà không phát lồ sám hối, tội trước chưa trừ. Nếu phạm đến việc thứ 8 là cùng hẹn hò, thì tỳ kheo ni đó phạm tội ba la di. Nếu thiên nữ, long nữ, Atula nữ, dạ xoa, ngạ quỷ, súc sinh, loài súc sinh biết biến hóa hình được, mà cùng với họ phạm bảy việc trên, thì mỗi trường hợp thì phạm tội đột kiết la. Nếu phạm việc thứ 8 thì mắc tội thâu lăng giá. Đối với những loài súc sinh không thể biến hóa hình, nếu phạm trường hợp thứ 8 thì mắc tội đột kiết la. Trường hợp tỳ kheo ni có tâm ô nhiễm với nữ nhân, phạm việc thứ 8 thì mắc tội đột kiết la. 6.5 Kim chế. Về phía tỳ kheo thì tùy theo giới mà phạm tội, nghĩa là tỳ kheo nếu có tâm nhiễm ô, nắm tay nữ nhân, hai thân chạm nhau, nói lời thô ác, khen ngợi, cầu việc dâm dục, hai thân dựa kề nhau, thì phạm tội tăng tàng. Nếu tỳ kheo cùng nữ nhân ngồi chỗ vắng, nói pháp quá 5-6 lời, đứng chung, đi chung, nói chuyện chung, cùng nhau hẹn hò, thì phạm tội ba vật đề. Nếu tỳ kheo có tâm nhiễm ô, nắm y của nữ nhân, y người này đụng y của người kia, thì phạm tội đột kiết la. Nếu hai thân dựa kề nhau, một bên khoác y, một bên không khoác y, thì phạm tội đột kiết la. Ba chúng thức xoa, sa di, sa di ni, phạm tội đột kiết la. 6.6 Khai duyên. Những trường hợp không phạm: khi lấy hay đưa đồ vật mà đụng tay nhau, cười giỡn mà đụng nhau, khi cứu giải tai nạn mà phải đụng vào y, khi bố thí đồ vật, lễ bái, sám hối, hoặc khi thọ giáo pháp đi chung vào chỗ trống và đứng chung, nói chuyện với nhau, khi bị người đánh đập, hoặc khi giặc cướp đến, khi voi dữ ác thú đến, hoặc khi có người kéo gai đến nên phải né tránh, hoặc khi đến cầu giáo thọ, hoặc khi nghe pháp, hoặc thọ thỉnh đến chùa, hoặc cùng nhau hẹn trao đổi công việc ở những nơi đứng đắn, không thể làm những việc xấu ác. Những trường hợp nêu trên đều không phạm tội. 6.7 Tập giải. Nếu tỳ kheo ni phạm 8 việc trên thành trọng tội mà không sám hối, thì sau khi xả thân sẽ đọa vào ác thú, vì phạm đại giới của Đức Như Lai. Đức Thế Tôn thường quở trách tội lỗi dâm dục vì nó có khả năng làm mất chánh đạo. Trong kinh Bát Sư, Đức Phật nói bài kệ như sau:
dâm dục là một thứ bất tịnh, mê hoặc người, mất hết chánh đạo, khiến tinh thần dao động không yên, hại thân mạng và phải chết yểu, bị quả báo đần độn u mê, sau khi chết đọa vào ác đạo. Ta rất ghê sợ việc dâm dục, nên bỏ nhà vào chốn núi rừng.
Nguyên vì người tại gia không thọ giới luật, oai nghi như người xuất gia, cho nên thường nắm tay, nắm áo, từ đó phát sinh ra việc dâm dục. Trái lại, chúng ta là người bỏ nhà thế tục, đi xuất gia, ở trong chốn thanh tịnh, cho nên trong bốn oai nghi thường được nhiếp thọ bởi giới luật, tuyệt đối không được vượt qua phép tắc của giới luật. Mỗi chỗ, mỗi nơi đều phải cảnh sát, thường quán sát thân này là đồ ô uế, là thứ phải sinh lòng nhàm lìa. Trong kinh Đại Ban An Thủ Ý quyển hạ thuyết minh: quán sát thân của người khác, nếu như thấy họ xinh đẹp, thân hình đầy đặn trắng trẻo, mắt huyền, mày đen, môi son, má phấn, thì phải suy tưởng. Thấy thân hình đầy đặn thì nên suy nghĩ đến tự thi bình sình trướng. Thấy nước da trắng trẻo thì phải liên tưởng đến bộ xương trắng của người chết. Thấy ánh mắt long lanh, chân mày đen huyền thì phải liên tưởng đến người chết da dẻ bầm đen đáng sợ. Thấy môi son má phấn thì phải liên tưởng đến máu chảy trên mặt đỏ lờm. Suy xét những bộ phận trên thân như thế thì có thể chuyển được vọng niệm, không còn luyến ái nơi thân. Sự quán sát gồm nội quán và ngoại quán. Tật khuể, si mê chính là nội quán, tham dục chính là ngoại quán. Khi khởi tâm tham dục thì phải nghĩ đến sự vô thường hư hoại. Khi khởi dâm niệm thì phải nghĩ đến những đồ bất tịnh trong thân để đối trị, hoặc là quán bản thân mình khi bị tật bệnh. Khi dâm niệm phát khởi thì phải khởi niệm pháp tứ đoạn ý. Về việc đối trị dâm dục thì lấy pháp quán bất tịnh làm chủ yếu. Điều này trong các kinh điển đều có ghi chép rõ, gọi là bất tịnh, tức là những vật dơ bẩn trong thân thể như tóc, lông, móng, răng, nước miếng, nước mắt, nước mũi, đàm dãi, bụi bặm, mồ hôi, đại tiện, tiểu tiện, da dày, da mỏng, máu thịt, cốt tủy, mỡ chài, mỡ sa, màng ốc, gân mạch, tỳ, thận, tâm, phế, gan, mật, bao tử, ruột già, ruột non. Tất cả những thứ đó đều là vật bất tịnh. Những người ngu si trong thế gian và những người tạo tội ác đối với thân này, khi sờ vào, họ còn biết rõ nó bất tịnh nên không sinh tâm tham luyến. Huống chi chúng ta là người tu đạo giải thoát. Vì thế nên tỳ kheo ni phải xa lìa duyên khởi tham dục. Nếu thấy nam nhân đoan nghiêm, oai nghi, hùng tráng, anh vĩ thì không nên sinh tâm ái mộ, mong được thân cận. Nên quán pháp bất tịnh và tưởng vô thường thì có thể tự xa lìa, không bị lửa tham ái thiêu đốt. Tùy thuận theo tịnh giới mà nghiêm trì và phải tuân thủ luật nghi, khiến cho ác niệm ái dục tiêu tan. Phải biết rằng những ác niệm dù nhỏ như phi trần nhưng cũng có khả năng chiêu cảm khổ quả trong sinh tử. Như một chút độc tố cũng có thể sát hại thân mạng, huống chi trong đó có rất nhiều chất độc thì nhất định phải chết. Những người phạm tội không luận nhiều ít đều phải đọa trong ác thú. Khi suy xét kỹ như thế rồi thì sinh tâm sợ sệt vô cùng, không dám phạm tội dù là nhỏ như phi trần, mảy lông, tự mình tránh được những hành vi tội lỗi và giữ được luật nghi thanh tịnh.